Bài thứ 91 là việc hàng ngày thế nào. Thì cư sĩ Bàn Quẩn ở Nhượng Châu, ông người huyện Hành Dương, Hành Châu, tự là Đạo Quyền, gia đình vốn theo đạo Nho, ông sớm ngộ Trần Lao, chí cầu chân đế, phản đầu niên hiệu Trinh Nguyên, tức là khoảng năm 785, đến ý kiến ngài Thạch Đầu bèn hỏi. Thì như vậy đây là nói sơ về cái lịch sử của ông Bàn Quẩn. Thì giờ ông là ban đầu là theo đạo Nho, không? Nhưng mà có cái chủng duyên với Phật pháp, cho nên sau đó ông tỉnh ngộ mà ông cầu Phật pháp tham thiền. Cho nên ban đầu thì đến gặp ngài Thạch Đầu mới hỏi: chẳng cùng buôn pháp làm bạn, là người gì? Thì Thạch Đầu liền lấy tay bùm miệng ông. Ông bỗng nhiên có tỉnh. Một câu đơn giản vậy cho mau vậy. Vậy là chẳng cùng buôn pháp làm bạn là người gì đó. Thì câu đó là sao? Ai là cái người chẳng cùng buôn pháp làm bạn? Mà buôn pháp là cái gì? Buôn pháp làm bạn là cái gì? Tức là buôn pháp làm bạn đó là chỉ cho mọi cái duyên đó. Không? Khi mà bật hết mọi cái duyên đó, bật hết mọi cái duyên không có chỗ để bám đó, thì cái chỗ đó làm sao mà nói, làm sao mà hiểu, làm sao nói đến. Tức là khi mà bật hết các duyên. Cho nên ngài Thạch Đầu liền hỏi vậy là ngài bụng miệng liền. Chỗ đó làm sao nói đến chỗ đó. Nhưng mà ngay khi bụng miệng đó thì ông liền có tỉnh. Tỉnh rồi thì ngày sau ông mới cùng làm bạn với ngài Đơn Hà. Một hôm Thạch Đầu mới hỏi: từ ngày ông thấy Lão Tăng đến nay thì việc hàng ngày thế nào? Nếu mình thì đáp làm sao? Nếu mình đáp việc hàng ngày của mình sao? Hàng ngày của mình là chắc là cũng là nấu cơm rồi, nói nấu cơm làm công tác rồi, thấy không? Công tác làm giường rồi vậy, thấy không? Ở đây thì ngày thứ ông cư sĩ đó thưa, tức là Bàn Quẩn thưa, nếu hỏi việc hàng ngày của con á, tức không có chỗ mở miệng. Là sao? Đó là cái chỗ mà ngài tự sống à, phải không? Chỗ hàng ngày của mình đó là cái chỗ tự sống, tự mình sống thầm họp ở trong đó thôi, không phải là chỗ để nói bàn, để phô trương. Người mà tự sống được ở trong đó thì tự mình sẽ thầm biết thôi à, không? Còn cái người ngoài sao biết nổi? Chỗ sống của mình hàng ngày đây thì cái người ngoài á làm sao diễn tả cho người ngoài biết đây? Nếu mà diễn tả được thì cái đó là cái gì? Nếu mà diễn tả được thì chắc là diễn tả được ba cái chỗ lăng xăng này nè, không? Trong đầu đó thì cái đó diễn tả được. Còn cái chỗ sống thực của mình đó thì làm sao diễn tả cho người khác? Cho nên ông đáp rất khéo. Nếu mà hỏi việc hàng ngày của con á, tức không có chỗ mở miệng. Ông mới làm trình bài kệ: nhật dụng sự vô biệt, duy ngô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, xứ xứ một chương quai, chu tử phì vi hiệu, khu sơn tuyệt điểm ai, thần thông tinh diệu dụng, vận thủy cập ban xài. Tức là tạm dịch: hằng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo họp thôi. Chữ ngẫu hài là khéo họp, tức hằng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo họp thôi. Nghĩa là cái chỗ sống đó là hằng ngày đó, không có việc gì khác hết, thấy không? Mình tự sống khéo họp trong đó thôi, cái người ngoài không có thể biết được. Đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, núi sông vậy thôi, không có thêm cái gì khác trong đó. Nơi nơi không có lấy bỏ, chốn chốn chẳng trái bài. Là sao? Tất cả mọi chỗ, tất cả mọi nơi, không có lấy, không có bỏ, không có trái, không có bài gì hết. Là sao? Luôn luôn lúc nào nó cũng hiện tiền đây, bật hết mọi cái niệm đối đãi phân biệt, thấy không? Không có lấy bỏ, không có trái, có bài gì hết, bật cái niệm hai bên hết. Mà bật cái niệm hai bên thì tất nhiên là luôn luôn lúc nào nó cũng hiện tiền đây. Thì cái đó gọi là, trong kinh Pháp Hoa gọi là những cái gì? Như thị, nó như thị thôi. Như vậy là như vậy thôi, không có thêm gì nữa hết. Còn mình thì thêm đủ thứ. Đỏ tía gì làm hiệu, núi gò bạc mãi mai. Chữ đỏ tía đây có nghĩa là quyền quý đó. Bởi vì thường xưa thì những cái ông quan mà lớn trở lên đó thì thường mặc đồ tía, đồ đỏ, từ tứ phẩm thì mặc đồ tía rồi, lên trên nữa thì mặc đồ đỏ, cho nên đỏ tía là chỉ cho cái chỗ quyền quý. Thì giờ là ở nơi chỗ quyền quý thì gì làm hiệu, núi Gò là ở cái chỗ núi rừng mặc mãi mai, tức là bật mọi cái niệm kia đây không có chỗ để cho mình duyên, không còn có cái niệm kia đây, không có chỗ nào để cho mình duyên hết, tức là luôn luôn sống trong đó vậy thôi. Thì thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài, tức là đâu đâu cũng là cái chỗ sống của mình hết, giơ tay hay là múa chân gì á cũng là sao, cũng đều từ trong đó mà nó ứng dụng ra hết. Cho nên gọi là giơ tay múa chân hay là ho hen tằng hắng gì cũng trúng ý tổ hết. Phải không? Tằng hắng cái cũng trúng ý tổ, ho hen cũng trúng ý tổ nữa. Thì giờ cái gì luôn luôn là cũng đều là không có rời cái chỗ sống đó. Thì đó mới là thật sự người thật sự gọi là sống được trong thiền là như vậy đó. Thì khi ông trình như vậy rồi thì ngài ta đầu liền chấp nhận và hỏi: vậy chứ con làm cư sĩ hay xuất gia? Thì ông mới đáp: xin cho con theo sở nguyện chẳng cạo tóc. Thì như vậy mình mới thấy ông bàn quẩn, ông là cư sĩ nhưng mà đáng lý ra thì ông là xuất gia, phải không? Nghĩa là ngài thạch đầu hỏi ông là nếu mà xuất gia thì cho ông xuất gia, nhưng mà giờ ông cái nguyện của ông á là ông làm cư sĩ. Như vậy nó cũng có là để cho đánh thức một số người, phải không? Đánh thức những người cư sĩ đó, không có cái mặc cảm là cư sĩ thì không có thể tu được, không có thể mà giác ngộ được, không? Cho nên ông vẫn làm cư sĩ, nhưng mà một ông cư sĩ mà đã có cái chỗ ngộ, có chỗ sống, cho nên là đến khi mà mất thì cũng mất một cách tự tại, làm chủ trong cái việc ra đi. Thì như vậy đó là cái bản nguyện của ông để mà ông đánh thức cho mọi người đủ cái niềm tin, ai ai cũng đều có thể tu, cũng đều có thể ngộ được hết. Chứ đúng ra thì ông là xuất gia. Ngày sau ông mới đến tham vấn Mã Tổ: chẳng cùng muôn pháp là bạn là người gì? Thì Tổ bảo: đợi ông hớp một hớp cạn nước Tây Giang, ta sẽ vì ông nói. Thì ngay câu đó ông liền đánh ngộ quyền chỉ. Thì như vậy để thấy rằng sao, trước là đã có tỉnh rồi, bữa đây đến đây á thì lãnh ngộ quyền chỉ thêm nữa, lãnh cái gì? Lãnh thêm cái gì nữa? Nên đó để cho mình thấy rõ trong nhà thiền đó, lần ngộ không có xong đâu, mà mỗi ngày nó còn đi sâu hơn nữa. Có những khi mình sống thật sự rồi á thì nó càng tiến lên thì nó có những cái chỗ sâu thêm. Nhưng mà tuy có cái chỗ mà nó sáng, nó sâu thêm đó, nhưng mà không có cái thứ hai trong đó. Tất nhiên là càng ngày á thì càng nó rõ ràng, nó vững thêm, mà nó đủ cái sức làm chủ của mình, nó mạnh hơn, cái đạo lực của mình nó vững hơn, thấy nó rõ ràng hơn. Chứ còn không phải là nghe nói nhiều lần ngộ như vậy mình tưởng đâu như vậy là mỗi lần nó có cái ngộ đó, thì như vậy là dễ mắc kẹt á. Mà cũng không có chắc rằng mới ngộ được cái tự hào, tự hào coi như là xong việc rồi, chưa xong đâu, phải hiểu chỗ đó. Thì ở đây cũng vậy, đã đáp là người chẳng cùng muốn phá làm bạn thì Mã Tổ á cũng có câu này, không? Nhưng mà ở chỗ ngài Tổ Thạch Đầu á thì bụng miệng thôi, nhưng mà ở chỗ Mã Tổ á thì ngài không bụng miệng, mà ngài bảo đợi ông hớp một hớp cạn nước Tây Giang sẽ bị ông nói. Có khác với cái bụng miệng kia không? Cho nên người mà thật sống rồi á thì mình ứng dụng tự tại, không? Gọi là sáng tạo là như vậy đó, không có theo một cái khuôn. Cũng câu đó nhưng mà tùy theo cái chỗ gọi là hoàn cảnh, tùy theo cái cơ hội mình ứng dụng ra cho nó xứng hợp với cái hoàn cảnh đó thì như vậy mới là khéo. Còn là học được cái gọi là cái mánh nào đó thì cứ theo cái đó mà nói ra thì người ta biết là cái thứ đó là thứ học lớn rồi, mà không phải thứ thiệt. Ở đây thì để mình thấy rõ như này cũng như vậy đó. Mã Tảo chỉ bảo để ông hớp cạn nước Tây Giang, Tây Giang một hớp làm sao mà hớp cạn nước Tây Giang, hớp vào hớp cạn đi, mình không có nói xa, giờ ông hớp cái cạn Hồ Tiền Lâm này. Đó, hớp cạn Hồ Tiền Lâm này tôi nói cho ông nghe để làm sao hớp cạn nào. Cho nên để thấy đó, vừa mở miệng là sao, hỏi là cái hỏi cái người chẳng cùng môn pháp làm bạn không, nhưng mà mình vừa mở miệng là có bạn rồi không, phải không, vừa mở miệng là nó có bạn rồi đó. Vừa nghĩ để hiểu cũng là có bạn rồi đó. Ý nó sâu xa như vậy đó. Mình thì sống chẳng những là một người bạn, hai người bạn, mà còn nhiều người bạn nữa. Sống sống rất là nhiều bạn, mà có khi còn thấy thiếu, còn tìm thêm nữa, kiếm thêm nữa. Cho nên là đâu có thấy được ở chỗ này. Ngồi một mình mà buồn buồn á thì sao? Thế kiếm bạn thêm để nói chuyện, rồi hoặc là suy nghĩ thêm, là thì đó là kiếm bạn thêm rồi đó. Còn ở đây là đối diện trực tiếp với mình, chẳng cùng muốn phải là bạn, là dứt hết mọi cái duyên để mình đối diện mình trực tiếp với mình thôi. Thì như vậy là có chỗ nào để cho mình nói, có chỗ nào để mình suy nghĩ. Thì như vậy rốt cuộc rồi á, thì bây giờ làm sao mà lãnh hội được cái chỗ này, chỗ nào là cái chỗ mà lãnh hội cái người chẳng cùng môn pháp làm bạn. Khéo á thì phải cần thấy trước khi mở miệng, thấy là trước khi mở miệng á, còn đợi người ta mở miệng á thì sao có bạn rồi. Khéo như vậy đó. Vậy thì bây giờ đây, giờ ngay đây á, ai đem cái người mà chẳng cùng môn pháp làm bạn ra thử coi. Người đó ở đâu? Đó, thành ra phải nhiều khi nghe nói cái người chẳng cùng môn pháp làm bạn đó thì mình ở trong đầu mình cũng tưởng chắc có cái người gì đó, thấy không? Thấy không? Tưởng là có cái người gì đó là tức là có bạn rồi nữa. Cũng là cái luôn luôn là cũng là cái đang hiện tiền, một niệm đang hiện tiền của mình đây. Khéo thấy lại là thấy tất cả.